Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Giờ này buổi lễ khai pháp đầu xuân tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con xin được thành kính cung đón quý ngài quang lâm. và để nguyện cầu mười phương chư Phật chứng minh thánh hiền quang hỷ, chứng minh cho buổi lễ khai pháp đầu xuân hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh hòa thượng minh khởi niệm. Kính cung tỉnh chư tôn đức chứng minh an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng, chúng ta vẫn đứng chắp tay trang nghiêm hướng về chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, đón xuân sang lòng con rộn rã, mừng hôm nay con lại về đây, được tắm mình trong dòng nước Như Lai, cho con được lạc an ngày tu tập. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhân khóa tu lần thứ 38, năm thứ tư tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con sáng hôm nay vô cùng hoan hỷ, vui mừng được cung đón bước chân an lành của chư tôn đức chứng minh về tham dự cho buổi lễ hôm nay, để chúng con được thành kính đảnh lễ cung thỉnh quý ngài ban pháp đầu xuân cho đạo tràng chúng con. Ngõ hầu chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học nhân khóa tu đầu năm Giáp Ngọ này. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ cung thỉnh quý ngài hôm nay. Chúng con, chúng tôi kính tường tri đến chư tôn liệt vị quan hỷ chứng minh cho. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, cho phép chúng con được thông qua chương trình của buổi lễ khai pháp đầu xuân sáng hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Một, niệm Phật cầu gia hộ. Hai, tuyên bố lý do, giới thiệu chư tôn đức chứng minh. Ba, tác bạch cầu pháp báo cáo của đại đức trưởng ban tổ chức. Bốn, lời khai pháp của hòa thượng chứng minh. Năm, hồi hướng. Đó là chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con tính tường tri đến chư tôn đức quan hỷ chứng minh cho chúng con. Và buổi sáng hôm nay tại đạo tràng chúng con vô cùng diễm phúc được cung đón bước chân an lành của chư tôn đức chứng minh trong buổi lễ khai pháp đầu xuân hôm nay. Trên bàn chứng minh hiện diện trên pháp tòa cho phép ban tổ chức chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân, kính giới thiệu Đức Hòa Thượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm trưởng ban tăng sự ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông. Cho phép chúng con được thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Chứng Minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Đạt Hạ Căn. Cho phép chúng con được giới thiệu Hòa Thượng Chứng Minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thiện Hạ Bửu. Và cho phép chúng con xin được thành kính giới thiệu chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con xin được giới thiệu. Và chúng tôi xin được giới thiệu trên 3.000 Phật tử hành giả về tham dự khóa tu lần thứ 38 năm thứ tư tại đạo tràng tu viện Tường Vân, xin được nhiệt liệt giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh. Vào giờ này, để báo cáo lên những thành quả tu học trong những năm qua và những phương hướng tu học của năm 2014 này, cũng như dâng lời khánh tuế chúc mừng chư tôn đức trong đầu xuân Giáp Ngọ, đồng thời khai pháp đầu xuân cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con sáng hôm nay. Giờ này thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân, dâng lời khánh tuế cũng như cầu pháp đầu xuân đến chư tôn đức chứng minh. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ngưỡng bái bạch nhị vị Hòa Thượng chứng minh. Hôm nay toàn thể đạo tràng hành giả tu viện Tường Vân khóa tu một ngày an lạc chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh. Thật là một niềm diễm phúc lớn lao cho toàn thể ban tổ chức và hành giả khóa tu một ngày an lạc của chúng con. Hôm nay khi được cung thỉnh bước chân an lạc của chư tôn hòa thượng chứng minh quang lâm trở về đây, chúng con cảm thấy được hạnh phúc ấm cúng và an lạc vững tin khi biết rằng có những bậc thầy mô phạm đạo cao đức trọng luôn sẵn sàng dìu dắt cho tất cả hàng hậu học chúng con trên mọi nẻo đường tu học. Khóa tu an lạc năm thứ tư lần thứ 38 được tổ chức tiếp tục tại tu viện Tường Vân. Đây là một chương trình tu học là được học hỏi khởi điểm từ Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng. Ngài đã mở khóa tu một ngày an lạc lần đầu tiên tại chùa Phổ Quang, xem như là cái khóa tu đầu tiên và là khóa tu mẹ của tất cả các khóa tu an lạc sau này. Chúng con được thừa hưởng những lời chỉ dạy quý báu, những chương trình tu học quý báu từ chương trình tu học một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, để chúng con tổ chức cho các Phật tử gần xa về đây tu học tại tu viện Tường Vân này. Trải qua 3 năm tu học bằng những lời chỉ dạy quý báu từ chư tôn hòa thượng, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, các bậc chân tu thạc đức đã làm nơi tu học chúng con được càng thêm trang nghiêm, ổn định, thanh tịnh, an lạc. Phật tử càng hăng say tiến tu. Khởi điểm khóa tu đầu tiên năm 2011 là khoảng 1.500 người trong buổi khai khóa đầu tiên, do Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng chứng minh vào thời điểm đó. Trải qua 3 năm, chúng con đều được sự hoan hỷ bước chân an lạc của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng là những bậc thầy mô phạm, đều hoan hỷ trở về đây chứng minh, khai pháp và khai đạo cho toàn thể chúng con khóa tu một ngày an lạc nơi đây. Hôm nay, năm thứ tư, chúng con tiếp tục tổ chức và với uy tín của chư Tôn Đức, những lời pháp truyền trao, tiếng lành lan xa, đã ảnh hưởng đến các Phật tử xa gần trong và ngoài nước. Vì vậy, mọi người hoan hỷ trở về đây tu học mỗi ngày càng đông dần, từ 1.500 người và cho đến ngày hôm nay, tương đối bình quân mỗi khóa tu là trên dưới 3.200 người trong mỗi khóa. Vì không gian chúng con không thể đáp ứng hơn nữa được, cho nên chúng con chỉ cho phép đăng ký trong một phạm vi mà ban tổ chức chúng con có thể đáp ứng, để giúp các hành giả có phương tiện tu học được tốt đẹp và an lạc. Đó cũng là điều rất đáng tiếc khi tất cả những không gian không còn để mở rộng hơn lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con được thừa hưởng lời chỉ dạy quý báu từ chư Tôn Đức trong biết bao nhiêu năm qua, và mỗi năm đều có những lời chỉ dạy của các bậc thầy, những vị thầy mới, những vị thầy là những bậc chân tu thạc đức, làm cho chúng con cảm thấy ấm lòng, làm chúng con sáng tỏ được tâm. Và với niềm tin ấy, với hy vọng ấy, hôm nay chúng con lại tiếp tục được diễm phúc và vinh hạnh được cung thỉnh Hòa Thượng Luật Sư Thượng Minh Hạ Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm trưởng ban tăng sự thành hội, là những bậc đạo cao đức trọng, đã từng là tuyên lực sư cho các giới đàn, là những bậc thầy mô phạm cho biết bao thế hệ tăng ni chuyên tu thật học về luật. Đó là một điều rất là diễm phúc cho hàng hành giả chúng con. Hôm nay khai pháp đầu xuân năm thứ tư, lần thứ 38 của khóa tu một ngày an lạc, chúng con trở về đây đông đủ, quây quần bên nhau, cùng tu học, cùng yêu thương, cùng hòa hợp, cùng nghe pháp, cùng tiếp nhận những lời dạy của các bậc chân tu, để mà trao rèn, thay tâm, sửa tánh, giúp ích cho bản thân mình hoàn thiện được nhân cách một người cư sĩ càng ngày càng tốt đẹp hơn trên con đường tu học, để chúng con được thỏa mãn những khát khao và hoài vọng này. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh lời ban pháp của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông khai pháp cho toàn thể hành giả chúng con trong khóa tu đầu tiên của năm thứ tư này được nhiều lợi lạc. Chúng con xin được đê đầu cung thỉnh và xin được lắng nghe lời khai đạo từ kim khẩu của Hòa Thượng. Kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh hoan hỷ cho.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức khóa tu tại tu viện Tường Vân, cùng quý Phật tử hiện diện trong một ngày an lạc, thì hôm nay ngày đầu xuân, chúng tôi có duyên đến cái trú xứ này để cùng ban tổ chức cũng như quý Phật tử xưa nay đã từng tham dự được khóa tu, để chúng ta sống một ngày có nhiều cái sự hạnh phúc, nhất là người con Phật. Thì đã mời tất cả đều ngồi xuống để chúng ta thoải mái. Như quý Thực tử đã biết, ngày nay, hôm nay là còn trong tháng Giêng, là mùa xuân, nhất là cái ngày xuân chúng ta, ngày mùng 1 Tết, được gọi là xuân Di Lặc. Mà Di Lặc thì Phật tử thấy rõ, không khi nào mà thấy ngày buồn, ngày khổ, ngày dính mắt nhớ. Mà hôm nay là còn ngày xuân. Hay thì thường thường mình nói là đệ tử Phật thì tập làm sao cái hạnh của Đức Di Lặc. Trước tiên nói những cái điều khác thì chúng tôi nêu hình ảnh cũng như cái cuộc sống của Đức Từ Thị Di Lặc. Có một hôm ngài đang đi trên đường, có một thiền khách dừng lại hỏi ngài câu hỏi đại ý của Phật pháp như thế nào. Mà ngài Di Lặc chúng ta biết đó là hóa thân là Bố Đại. Bố là giải, đại là cái bị. Cái bị bằng giải không có gì, mà bị đó thì đủ thứ trong đó. Đi tới đâu thì ngài xin, ai cho tiền cũng lấy tiền, ai cho kẹo, ai cho bánh lấy hết, bỏ trong cái bị đó. Mà cái bị đó được biểu trưng sum la vạn tượng, cả vũ trụ thì nằm trong cái bị đó. Không có cái gì mà ngài không chứa trong đó. Thì vị thiền khách mới hỏi ngài đại ý Phật pháp, ngài không trả lời, đang mang cái bị trên vai, bỏ bị xuống đất, buông xuống cái bịch, rớt cái đất, đâu đã trả lời rồi. Cả sum la vạn tượng mà buông xuống là xong việc. Tại vì chúng ta khổ là chúng ta không buông. Nếu buông là xong việc, tại vì không chịu buông. Đây là con mình, đây là tài sản mình, đây là nhà cửa mình, đây bao nhiêu cái việc của mình, không buông nổi thành mới đau khổ. Ngày buông xuống cái xong việc, đó là ý Phật pháp. Vị thiền khách hiểu được cái ý của ngài Bố Đại dạy rồi, hỏi thêm câu là hoạt dụng của Phật pháp như thế nào. Thì ngài mang cái đải đi một hơi. Quý Phật tử hiểu hết chưa? Chỉ việc đơn giản như vậy. Phật pháp, việc Phật pháp không phải là ở trên trời, dưới đất, dưới địa ngục, hay là đâu không có, mà trong cái cuộc sống hiện tại rất đơn giản. Như có một vị quan đến hỏi vị thiền sư về Phật pháp, mà chưa hỏi, vị thiền sư tiếp khách bằng cách rót nước trong một cái tách nước, rót đầy tràn, vẫn còn rót. Ban đầu vị khách kia còn nhịn được, mà sau đấy đầy rồi, ông hòa thượng này ông cứ rót luôn không ngưng lại, chịu không nổi nữa, mới thưa thầy, tách nước đầy thầy còn rót hoài tràn ra. Thì vị thiền sư nói rằng cũng vậy, ông đến ta, ông hỏi pháp, mà tâm ông chứa đầy ắp những cái khác, làm sao đổ pháp vô. Thì hôm nay quý Phật tử đến tại tường vân này tu một ngày an lạc, đầu tiên xúc cái bình của mình cho nó trống, những cái gì bỏ hết, nào con, nào chồng, nào gì cũng bỏ hết, để mà chứa những cái vị cam lồ. Mà cái vị cam lồ này là cái vị quý nhất. Chúng ta nghe được một cái thời pháp, một ngày an lạc, chúng ta làm hành trang có thể sống cả tháng cả năm mà không hết. Nhớ điều này tối ưu quan trọng đối với một người Phật tử khi đến nghe pháp tâm mình phải trống rỗng. Đó là cái việc nói đầu tiên của thầy, để quý Phật tử có mang những cái gì đó coi như làm ơn bỏ ra ngoài, đừng để nó dính với cái trong cái túi của mình khó nghe được cái gì đó nha. Thì hôm nay là cái buổi đầu của tu viện Tường Vân một ngày an lạc, thì quý Phật tử đã nghe rất nhiều buổi giảng, nghe rất nhiều pháp. Bây giờ chúng ta không phải khó như cái thời xưa mà vì hai câu kệ mà phải bỏ cái thân này. Còn mình bây giờ pháp đã đầy hết rồi, từ trên mạng cho đến chỗ nào cũng nghe pháp, sách vở đầy hết. Nhưng chúng ta có thiếu cái là cái hành. Nghe thì nó dư, kiến thức thì nó nhiều, nhưng mà cái hành thiếu cái đó. Đức Phật ra đời, Đức Phật nói pháp không phải để chúng ta hiểu để mà nói, mà để chúng ta hành. Nếu mà hiểu để mà nói, không khác nào một vị mang đầu sói mà rao bán thuốc mọc tóc, không lợi ích gì hết. Bánh vẽ không no người bụng đói. Các Phật tử nhớ, việc này chúng ta đã thấy rất nhiều. Cũng như thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn khi đến thăm ngài Linh Hữu, là một vị tổ. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn trong pháp đường của ngài Bách Trượng là cái vị thông minh đệ nhất, hỏi một trả lời mười, hỏi mười trả lời trăm, không ai bằng. Nhưng một hôm Hương Nghiêm Trí Nhàn đến thăm sư huynh mình là ngài Linh Hữu, ngài Linh Hữu mới nói ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn rằng ông là cái người thông minh, là nghe nói trong pháp đường của thầy ta ông là người xuất chúng, rất là lanh lẹ. Hôm nay ông thử trả lời cho ta một câu. Ngài Linh Hữu mới hỏi rằng trước khi cha mẹ sinh ông ra là ai? Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đem cái sở học của mình mà tìm câu trả lời với ngài Quý Sơn, không có câu nào trả lời hết. Tìm mãi không gặp, không được câu trả lời, ngài Hương Nghiêm mới nhờ ngài Quý Sơn trả lời họ. Ngài Quý Sơn trả lời nói nếu ta nói là việc của ta không có liên quan gì với ông hết. Ngài Hương Nghiêm trở về đem bao nhiêu tủ sách, bao nhiêu kinh điển mình đã học được, đem ra tìm một câu trả lời, nhưng mà không có câu nào mà đã trả lời được. Nên ngài tức mình đốt hết những cái sách mình đã học, vừa đốt vừa khóc, nói rằng bánh vẽ không no người bụng đói. Tại xưa nay ngài Hương Nghiêm ngài đã học để mà làm tổ, làm này làm kia, biết tiếng tâm, ai cũng biết mình học giỏi thông minh, nên là bao nhiêu cái văn tự dồn vào ở trong cái đầu của mình để ngày mai kia muốn làm tổ, những cái đó không làm tổ được. Thành một hôm ngài Hương Nghiêm buông hết, chống một cây gậy và vài bộ đồ, đi về đất Phần Dương của ngài Huệ Trung, cất cái thảo am tranh buông xả, trồng rau cuốc đất sống qua ngày. Cái tâm mà muốn làm tổ mất rồi. Một hôm cuốc đất trúng cái miếng sỏi, miếng sỏi gặp cái lưỡi cuốc, nghe cái tiếng khở lên, thì ngài ngộ. Ngài làm một bài kệ: nhất kích vong sở tri, thị sự bất tư nghị, động dung dương cổ lộ, bất đọa tiểu nhiên ký. hướng về ngài Quy Sơn ngài đảnh lễ. Nên hôm trước nếu Quy Sơn đã trả lời ta không có ngày này. Để tóm lại đại chúng thấy rằng Phật pháp là sự hành trì chứ không phải để nói. Thành thường thường mấy thầy ưa phân tích cái phát huệ và cái thông minh. Thông minh là làm việc nhanh chóng của đệ lục thức. Còn cái phát huệ là từ cái trong mà ra ngoài. Ngồi yên mới phát huệ. Đức Thích Ca 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, hàng ma thành đạo. Chứ không ai mà cái huệ đó từ ở ngoài đem vào, đó là thứ giả. Ta gọi là thông minh mà thôi. Mà cái huệ phải từ ở trong mà ra, phải là có tâm yên, tâm buông xả, thì đó cái huệ nó mới phát. Đừng bao giờ chúng ta lẫn lộn với cái huệ với cái thông minh. Thông minh là cái nhạy bén có đệ lục thức, còn thông minh là từ thức chuyển thành trí của A Lại Gia. Nhớ rõ ràng khi chúng ta học Phật, Đức Phật nói ra gì để chúng ta sống, chúng ta nếm, chúng ta ăn mới no, mới thật sự nuôi cơ thể này. Là cái điều đó là điều quá quan trọng. Trong một ngày an lạc, quý Phật tử làm sao quân tập những cái kiến thức rồi về mình sống. Không phải an lạc một ngày, đây là an lạc một ngày là mình quân tập những gì để chúng ta sống hàng tháng, sống hàng năm. Như một ngày mình buôn bán, không phải là ngày đó xài có ngày, mà có tiền lời đó của chúng ta có thể là cả tháng, cả năm như vậy. Nếu lời nhiều thì chúng ta tu cũng vậy. Quý Phật tử nào buông bỏ càng nhiều thì chúng ta được lợi ích nhiều chừng ấy. Cái buông bỏ, cái thực hành này không ai mượn mũi ai để thở được hết. Tự mình lo cho mình, tự mình cố gắng để mình buông xả được nhiều chừng nào thì chúng ta an lạc chừng ấy. Con người khi sanh ra, tất cả quý Phật tử ai cũng cầu cái sự hạnh phúc, chứ không ai ham cái mong cầu cái đau khổ, cái bận rộn làm chúng ta nó khó khăn. Mà ai cũng mong cầu sự hạnh phúc. Mà người đệ tử Phật chúng ta phải tìm sự hạnh phúc làm sao được miên viễn. Phải nhận rõ cái hạnh phúc trá hình của đau khổ và hạnh phúc thực sự. Chứ nếu mà cái hạnh phúc trá hình chúng ta, đó là chưa phải cái hạnh phúc của người Phật tử mà Đức Phật đã đưa ra. Ví dụ như chúng ta ham muốn một cái nhà, dành dụm bao nhiêu năm như vậy làm nên một cái nhà hơn người khác, mình thấy đó hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó mai mốt cái nhà mình nứt, nhà cái bên ta cất cái nhà đẹp hơn, cao hơn nhà mình, hết hạnh phúc rồi, không hạnh phúc nữa. Là mình tính mình hơn người ta. Mà hạnh phúc nhất là mình được mua được chiếc xe hơi vừa ý của mình mong đợi bao nhiêu năm, không chưa ai có, một mình độc quyền. Nhưng chiếc xe hơi này đi cọ quẹt, nó hư, nó trầy, hết hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái sự trá hình. Có khi hạnh phúc cưới được một con vợ rất đẹp, vừa ý, nhưng mai mốt kia khó lắm. Thành thường thường ta mới nói à, nói cưới vợ năm thứ nhất vợ nói chồng nghe, năm thứ hai chồng nói vợ nghe, năm thứ ba hai người cùng nói cho hàng xóm nghe. Có không? Có. Hạnh phúc chỗ nào? Đó là điều hạnh phúc của trá hình đau khổ mà thôi. Vậy tìm hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc thật sự, không ngoài do cảnh. Nếu có tướng, có cảnh thì có hạn chế, có mất, có hoại. Hạnh phúc làm sao miên viễn? Cái hạnh phúc này hạnh phúc như thế nào? Cái hạnh phúc này từ người xuất gia cho đến người tại gia, ai đệ tử Phật đều được thực hành, đều được lợi lạc. Đó là cái hạnh phúc. Làm sao đừng bị ngũ dục nó ràng buộc, đó là hạnh phúc của một con người, nhất là đệ tử Phật. Phật tử ai cũng biết ngũ dục là gì hết rồi, phải không? Năm cái món mà nó ham muốn: tài, sắc, danh, thực và thùy. Đó, năm cái món đó đừng bị ràng buộc là hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất. Thì bây giờ mình chưa được là không bị ràng buộc trói cột, thì ráng làm sao ít bị ràng buộc thì dễ hơn. Cho nó không ràng buộc thì khó quá. Không bị danh, không bị lợi, không bị sắc. Ba điều đó rất là căn bản. Mà chúng ta không bị ba điều đó là tự đại, được gọi là hạnh phúc của người con Phật. Này chúng nhớ, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Hàng ngày chúng ta đều bị cái ngũ dục nó lôi cuốn. Mà ba điều quan trọng nhất đó là sắc dục. Mình thương cha mẹ mình cũng thuộc về ái, mình thương con mình cũng bị ràng buộc về ái. Mà ái này có cao và có thấp. Nhớ, thương cha mẹ mình nó ái cao thượng, còn ái tầm thường nó có dục đi xen vào. Thầy nói tổng quát mà thôi, không có thời giờ để chúng ta phân tích kỹ trong đó. Nhớ. Mà cái nào bị ràng buộc thì chúng ta mất tự do, trở ngại cái sự sống của mình. Hay thành làm sao chúng ta sống hằng ngày mà biết không bị đó lôi cuốn, đó là cái người con Phật mà Đức Phật muốn nói. Sống trong đời này thì phải còn liên quan đến xã hội, liên quan đến vật chất, liên quan đến sự gia đình. Nhưng người con Phật biết cách sống thì ngay trong đó mà chúng ta có sống. Bỏ nước đục thì không có nước trong, mà nước trong ngay trong nước đục, nếu chúng ta khéo, chúng ta biết lọc, chúng ta biết cách, thì từ nước đục đó tới chúng ta sử dụng được. Thì chúng tôi cũng kể cái chuyện mà con nhện và con tằm. Ai cũng biết hết rồi. Con tằm ta nuôi để mà lấy gì? Lấy tơ dệt vải. Mà giờ mình không mặc nổi vấn đề mà tơ tằm đó. Tơ tằm nó mắc lắm. Thật là con nhện nhả tơ để làm lưới bắt mồi nuôi nó. Còn con tằm khi ta nuôi nhả tơ, muốn lấy tơ bắt con tằm bỏ vào trong nước sôi rồi mới lấy tơ, thì hai con đều nhả tơ. Mà con tằm nhả tơ để rồi chết trong chảo nước sôi, con nhện nhả tơ để được bắt mồi nuôi thân mình. Thì chúng ta sống cõi dục này, cõi đời này, thì làm sao đóng vai như con nhện. Ví dụ quý Phật tử buôn bán, quý Phật tử còn sống trong xã hội thì không thể rời vật chất được. Như tiền bạc buôn bán, chúng ta có tiền thì làm sao đừng bị tiền nó ràng buộc, đừng bị tiền nó làm khổ sở. Nhiều người có tiền rất là khổ sở, không có tiền cũng khổ rồi, mà có tiền lại còn khổ hơn. Có không? Có. Năm kia thầy kể thực tế, có một cái bà, khi mà thầy cất cái giới đài, có một bà vô, bà là hứa con cúng cho thầy 2 cây vàng, mời con đem vô liền cho thầy. Nhưng mà 3 tháng sau mới đem tới. Bà mới nói là con xin sám hối thầy, con nói thiệt vì thầy, con về con mở tủ con lấy liền ra. mà trong cái túm vàng của con á, con lấy hai cây con thấy sao nó đau, nó tiếc quá, con vuốt vuốt, con để vô, con đậy cái nắp lại. Mà con làm cái đó 5-6 lần mới đem vô thầy được hai cây nè. Thiệt đó, thật sự bà nói. Bà nói con tiếc lắm, không nở. Lấy ra rồi vuốt vuốt, rồi đóng cửa khóa lại để đó. Rồi đã hứa với thầy thì không thể lại được. Mấy ngày sau cũng nhớ dở ra, cũng vuốt vuốt mấy cái bỏ vô. Rất là thực tế, cái đó thiệt. Còn có một bà, một bà hồi năm kia 7 giờ sáng bà đem vô cúng thiện 100 triệu. Bà mới nói về mấy đứa con ở ngoài kia nó gửi về với con dành dụm, bữa nay được 100 triệu. Mà vì 100 triệu này hồi hôm con không niệm Phật được, bây giờ đủ 100 rồi. Thôi bây giờ lấy 100 này ngày mai bỏ ngân hàng, đang có tiền lời đem cúng chùa đem xài. Mà ngân hàng giờ nó sụt, vấn đề lãi suất ít quá, thôi ít quá thôi, không gửi. Thôi giờ ngày mai mình đem cho dai, cho dai thì sợ người ta giật. Đủ thứ mà nó là lung tung cả tiếng đồng hồ không niệm Phật được. Thôi ngày mai đem vô bỏ ngân hàng Phật bảo đảm. Bảo đảm. Mà cái bà này cũng hiếm lắm nha, hiếm có lắm chứ không phải thường. Đó là cái nói thì nó có thực tế, là chúng ta đều là liên quan đến cái vấn đề. Thì nếu là người con Phật, chúng ta biết chúng ta tới cũng là không có manh vải nào trên thân, không có tài sản gì hết, không mang gì tới. Khi mà về cuối cùng rồi, nút áo nó cũng lắc nữa, không còn mang cái gì được thế hết. Đức Phật nói là của năm nhà, biết rồi phải không? Trong này đâu ai à không biết của năm nhà. Nào của vô quan, nếu trộm cắp, của nước, của lửa, nước con bất hiếu, không gì cũng mình hết. Thành thầy thích nhất là làm sao với Phật tử sau này, khi mình sống rồi mình ra đi, nhớ cái câu này: khi ta đến mọi người đều cười, chỉ mình ta khóc. Khi ta về mọi người đều khóc, chỉ mình ta cười. Được cái đó rất hạnh phúc. Mà nếu được như vậy thì Phật tử phải làm sao? Nhớ nha, chứ không phải nghe vậy nó hay vỗ tay được như rốt cuộc rồi về, sắp sửa về núm níu, đây là nhà tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi, đi không nổi. Nhớ nha, nhớ. Cái đó là cái quả. Mà cái quả được như vậy chúng ta phải hiện tại phải làm sao? Mà làm duy nhất cái kinh nghiệm của những bậc đi trước là chúng ta buông bỏ. Đó là thượng sách. Buông bỏ là xong việc. Thành các vị tổ mới nói tức mình nó không chịu buông bỏ. Buông bỏ là xong việc thôi, mà không buông bỏ. Thế thành là cái quan trọng nhất. Thế thành là thầy giới thiệu là quý Phật tử kiếm cái cuốn mà 30 năm chiếc áo cũ để mà coi, coi câu chuyện của cái người văn tự và cái người buông xả sống như mình. Rất hay, rất hay. Mình văn tự đầy hết nhưng mà rốt cuộc rồi 30 tháng chạp rồi, chúng ta được cái gì khó lắm. Thành từ giờ phút này khuyên tất cả quý Phật tử là những cái gì mình không biết thì thôi, đã biết rồi thì của năm nhà mình lo cho mình. Có một lần thì về cái đại giới đàn Vĩnh Long, ngài giới tử thọ sa di tỳ kheo 400-500, mà qua kỳ khảo hạch chỉ cho một cái chú thọ sa di 15 tuổi thì cho 20 điểm. Hỏi trong đời của chú thương ai nhất? Có chú thì nói con thương cha mẹ con nhất. Có vị nói con thương thầy tổ con nhất. Có vị nói là con thương Phật nhất. Trơ trật đó. Có duy nhất một chú 15 tuổi thôi nói con thương con nhất thì cho 20 điểm liền. 20 điểm liền. mình thương mình giống ai thương mình hết à. Thật sự nó thương cha mẹ mình, với cha mẹ mình kêu mình đi mình đâu có chịu đi, cha mẹ chết kêu mình chết theo đâu có chết. Vợ thương chồng nhất mới cưới vậy chứ đâu có, nói là nói văn tự rồi thôi, không thương. Mình thương mình nhất mình phải làm gì cho mình, đó là điều quan trọng. Thì thôi, hôm nay cũng là hết giờ, cũng là đầu năm, cũng là buổi khai pháp đầu tiên. Cũng mong rằng quý Phật tử nếu biết Phật pháp, đến nghe pháp là đệ tử Phật, thì chúng ta làm sao sống cuộc sống coi như là được sự an lạc nhiều nhất là hạnh phúc. Tìm hạnh phúc chính mình, đừng tìm ở ngoài, thì cái hạnh phúc đó không bao giờ là có sự thật. Chỉ hạnh phúc chính mình, mà hạnh phúc đó là đừng hay là ít bị ngũ dục nó cột trói, thì đó là hạnh phúc nhất của một người xuất gia cũng như tại gia, nói chung là một người đệ tử Phật và người biết sống thật. Trước khi dứt lời, cầu nguyện chư Phật gia hộ với Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thắng duyên trên cái đường học đạo và sống đẹp mình và tốt đời. Đó là một điều xứng đáng trong một kiếp này mình làm người. Và cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả đều được sự an lành trong ánh hào quang Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh Thượng Minh Hạ Thông. Ngưỡng bái bạch nhị vị Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con kính nghe. Phật tử nghe rồi buổi pháp âm, lòng say đâu phải khói hương trầm. Tâm con vang mãi lời giải thoát, một trận mưa nhuần thấm đất tâm. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng. Khoảng 30 phút với lời pháp thoại đầu xuân là những lời khai đạo vô cùng sáng giá. Chúng con nghe từng lời, từng câu chuyện, từng sự nhắc nhở, và chúng con cảm thấy đó như là cốt tủy trong sự tu hành. Bản thân chúng con là những người xuất gia hay là những người cư sĩ, Phật tử, những hành giả tu học tại đây, thấm từng lời chia sẻ của Hòa Thượng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy: sống 100 năm mà không giác ngộ được pháp sinh diệt thì không bằng sống 1 ngày mà giác ngộ được pháp sinh diệt. Quả là chánh pháp thật tuyệt vời. Trong cuộc đời này chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới làm chúng con thật sự hạnh phúc và an lạc. Chúng con sống trong cuộc đời những hạnh phúc như lời Hòa Thượng nói là hạnh phúc giả tạm. Chúng con chưa có khả năng để tìm được một hạnh phúc chân thật. Không sai, những gì Hòa Thượng dặn dò, Hòa Thượng nói, chúng con không sai. Nhưng làm sao để chúng con có thật sự an lạc? Và ai làm cho chúng con được an lạc? Đó là chỗ Hòa Thượng muốn nhắn nhủ cho chúng con. Hòa Thượng dạy chúng con về tu 1 ngày an lạc, không phải chỉ có 1 ngày, mà tu để an lạc từng tháng, rồi an lạc từng năm. Hòa Thượng đã dạy chúng con học tu cũng như người buôn bán. Buôn bán để nuôi sống trong 1 ngày, hay là buôn bán để rồi nuôi sống được cả đời, đó là tùy sự khéo léo để có được lợi nhuận trong hành động. Như vậy tu tập 1 ngày để được an lạc 1 ngày, hay là người hay giỏi tu tập 1 ngày để được an lạc từng tháng, từng năm, và có thể được an lạc vĩnh viễn. Hòa Thượng chỉ dạy từng lời thật sự là sâu sắc và thấm từng ý trong con hay là trong các hành giả. nhưng mà ai làm cho chúng con được an lạc? Hòa thượng nói một lời sánh ví mà xưa nay chưa bao giờ chúng con được nghe, vừa dí dỏm nhưng mà lại vừa chân tình. Không ai mượn mũi của ai để thở được cả. Đây là câu mà con cảm thấy rằng thấm thía vô cùng. Quả thật đúng như vậy. Mỗi người chỉ tự thở được chiếc mũi của chính mình mà không có dùng mũi ai để thở giùm. Đó là câu Hòa Thượng muốn nhắc nhở chúng con. Không ai làm cho chúng con được an lạc bằng chính tự thân chúng con. Đó là sự nỗ lực của mỗi hành giả trên con đường tu tập, mỗi sự tinh tấn, những sự tiếp thu lời dạy của chư tôn đức. Đặc biệt nhất, Hòa Thượng chỉ cho chúng con những cách sống làm sao để được hạnh phúc an lạc, thảnh thơi trong chính đời thường của mình mà không bị vợ chồng, con cái, tiền bạc cột trói và khổ đau. Bởi vì tất cả mọi thứ, tài sản vật chất sở hữu đều là của năm nhà: vua quan, giặc cướp, nước lửa và con hư. Những lời này Hòa Thượng như cảnh tỉnh chúng con. Hòa Thượng khuyên chúng con hãy sống như hai đối tượng mà Hòa Thượng đem ra để thí dụ. Hòa Thượng đưa một thí dụ rất thâm trầm: một cuộc sống của một con tằm và cuộc sống của một con nhện. Hòa Thượng dạy rằng con tằm nhã tơ để bị cột trói và bị chết trong kén, và con nhện nhã tơ là để tạo phương tiện cho đời sống của chính mình. Một hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Nếu chúng con dụng tu, chúng con không giác ngộ, chúng con tạo ra nhiều cái phương tiện cuộc đời, chúng con tạo ra nhiều sự sản, thì chúng con chẳng khác nào như con tằm, mà càng nhã tơ thì càng chết sâu trong cái tổ kén đó. Cũng vậy, người đời không khéo tạo ra những tiền tài sự sản vật chất sở hữu tình cảm mọi thứ rồi tự chết trong những cái đó, vì chỉ có những cái mình tạo ra mới làm khổ được chính mình nếu mình bị chi phối. Hòa Thượng dạy chúng con hãy sống như con nhện. Giăng tơ là để nuôi sống tự thân nhưng không bị chết vì tơ đó. Và quả thật đúng vậy, chưa con nhện nào bị chết vì tơ của mình, chỉ có tằm mới bị chết vì tơ của mình mà thôi. Cũng vậy, tiền tài sự sản, danh thơm, địa vị tiếng tốt trong cuộc đời tạo ra như một phương tiện có mặt trên cuộc đời. Sống phải nhờ phương tiện, phải có gì đó để sinh tồn. Nhưng hãy nhẹ tâm với tất cả mọi thứ có được để thanh thản an nhàn, để sống một kiếp người. Làm sao để mình có mặt trên cuộc đời thì mọi người cười mình khóc, và khi mình ra đi thì thiên hạ khóc, chỉ một mình cười. Những lời dạy của Hòa Thượng chắt lọc từng ly từng tí, không dư không thiếu trong từng ý mà chúng con ngồi tiếp nhận hơn nửa giờ qua, cảm thấy thật thấm thía, trở thành những bài học vô cùng hữu ích. Hòa Thượng dạy con học Phật là để tu, chứ không phải học Phật là để nói. Cho dù nói rất nhiều nhưng không tu cũng không được lợi ích gì. Đó là những lời nhắn nhủ chân thành, kinh nghiệm từ các bậc chân tu thạc đức đã làm soi sáng cho con đường tu học của chúng con. Quả là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này. Thời mạt pháp vẫn còn những bậc chân tu thạc đức, vẫn còn những bậc thầy hiền sáng để dẫn lối đưa đường cho chúng con trên lộ trình giác ngộ. Hôm nay đây, trong buổi tu học đầu tiên, ngày khai khóa của năm thứ tư, lần thứ 38, khóa tu một ngày an lạc, thật sự là hữu ích và thật sự là an lạc. Chúng con gắng tu như thế nào? Giống như người buôn bán một ngày nuôi được một năm. hoặc thậm chí tốt hơn nuôi được nhiều năm khác, thì con lấy hình ảnh đó gắn tu một ngày để được thân tâm an lạc trong một tháng cho đến một năm và thậm chí nhiều năm tiếp theo sau nữa. Những lời dạy dỗ của Hòa Thượng hôm nay chúng con cảm thấy như những lời vàng ngọc. Đức Phật đã nhập Niết Bàn hơn 25 thế kỷ. Âm thanh của Ngài đã đi vọng vào trong không gian vô tận. Nhưng thực tế đây, chúng con tiếp nhận được âm vang pháp nhũ của chư Tôn Đức hiện tiền, là những bậc hiện thân của chư Phật, hiện thân của các bậc thánh, để làm bậc thầy mô phạm, để dìu dắt dẫn lối cho chúng con trên lộ trình giác ngộ. Chúng con ngàn lần xin đảnh lễ và thành kính tri ân sự quan tâm, thương tưởng, giáo dưỡng của quý Ngài. Hôm nay, nhân dịp trong thời điểm đầu xuân, được chư Tôn Hòa Thượng thân lâm trở về đây chứng minh và ban pháp thoại, những lời nhắc nhủ ân cần cho chúng con. Chúng con xin lấy đó làm hành trang trên con đường tu tập hôm nay và mãi ngàn sau. Chúng con nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Hòa Thượng chứng minh luôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, đạo thọ miên trường, làm những bậc thầy mô phạm để mãi mãi dìu dắt cho toàn thể chúng con trên bước đường tu học theo hạnh của quý Ngài và theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Lời cuối cùng, xin được tri ân đảnh lễ quý Ngài và nguyện cầu quý Ngài luôn được an khang trường thọ. Chúng con luôn nguyện tinh tấn tu học theo những lời dạy của quý Ngài và để bày tỏ lòng tri ân đến với các bậc thầy, đến với Hòa Thượng chứng minh. Toàn thể chúng con xin được gieo mình năm dốc đảnh lễ tri ân cúng dường tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ đại di giáo hóa chi ân khai tâm chi đức. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng chứng minh tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng chứng minh. Quả thật không sai với những gì chúng con đã từng nghe. Công đức nào sánh bằng công đức của vị tha? Sự nghiệp nào sánh bằng sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp? Với sự chứng minh của chư Tôn Hòa Thượng sáng hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con nhận thấy với niên cao lạp trưởng, sức khỏe không cho phép, nhưng vì hạnh nguyện cũng như lời dạy của chư tổ mà chúng con đã từng nghe, nơi nào chúng sanh cần mình đi, nơi nào đạo pháp cần mình đến, không kể gian lao, không từ khó nhọc, mà hình ảnh của quý Ngài hiện diện tại đạo tràng Tường Vân hôm nay đã làm cho chúng con sáng tỏ hơn lời dạy của chư tổ đã từng dạy, mà hàng hậu học chúng con đã từng nghe. Và chúng con vô cùng diễm phúc được đón nhận những dòng sữa pháp đầy ý nghĩa mà Hòa Thượng với những kinh nghiệm của một bậc thầy cao cả đã hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng chúng con nhân lễ khai pháp đầu xuân hôm nay, thật vô cùng quý báu. Chúng con kính nguyện y giáo phụng hành những lời dạy vàng ngọc mà quý Hòa Thượng đã ban cho đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Và chúng con trước thềm năm mới xin thành kính đảnh lễ khánh tuế chư Tôn Hòa Thượng chứng minh trong buổi lễ khai pháp hôm nay. Chúng con nghiêng mình đảnh lễ cầu chư Phật gia hộ cho quý hòa thượng luôn được pháp thể vạn an, pháp thân bất hoại, củ trụ ta bà, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con trên bước đường tìm về nẻo giác. Chúng tôi cũng xin thay lời cho ban tổ chức gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện tại đạo tràng tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Kính chúc các vị luôn được thân khỏe, tâm an, trí tuệ luôn tươi cành, luôn sống an lành trong từ quang của chư Phật. Và như thế, chương trình khai pháp đầu xuân sáng hôm nay đã được khép lại với niềm tin chánh pháp trong sự an lạc của toàn thể đạo tràng hành giả chúng con. Chúng con giờ này xin được một lần nữa niệm ân chư tôn hòa thượng chứng minh. Chúng con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh quý ngài khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ban trung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn chư tôn hòa thượng.